This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 15 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Đài CNN ngày 12 tháng 4 có bài viết với tiêu đề án tử hình bà trùm trong vụ lừa đảo 12,5 tỷ đô la Mỹ, nêu bật cuộc khủng hoảng tham nhũng ở Việt Nam, cho rằng phiên tòa là một kết quả ấn tượng của chiến dịch chống tham nhũng mà lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền Nguyễn Phú Trọng đã cam kết dập tắt trong nhiều năm. Trong khi đó, tờ Washington Post nói án tử hình đối với bà Lan là một diễn biến gây sốc trong nỗ lực chống tham nhũng gia tăng ở quốc gia Đông Nam Á này. Tạp chí Time có bài viết dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia cao cấp tại Viện ICS Singapore, cho rằng về lâu dài, nếu Việt Nam có thể làm sạch thị trường, loại bỏ các hoạt động kinh doanh độc hại và bất hợp pháp, điều đó sẽ tốt cho toàn bộ nền kinh tế và là điều mà các nhà đầu tư nên hoan nghênh. Một giảng viên đã nghỉ hưu của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, người không muốn công khai danh tính vì lý do an ninh, nói với Đài Á Châu rằng, giống như các vụ án khác như chuyến bay giải cứu và Việt Á, vụ án Vạn Thịnh Phát cũng là một phần của cuộc tranh giành nội bộ giữa các quan chức cao cấp của chế độ. Tác giả Charlie Campbell của tờ Times viết rằng, việc bà Trương Mỹ Lan xây dựng một đế chế bất động sản rộng lớn ở một đất nước theo chủ nghĩa Lenin, nơi tất cả đất đai chính thức thuộc về nhà nước là điều không thể xảy ra nếu không có sự kết nối và bảo vệ của giới thượng lưu. Giáo sư Khantaya thuộc Đại học New South Wales ở Úc được dẫn lời bày tỏ, tôi không thể tin rằng bộ máy đảng và thành phố Hồ Chí Minh không có tội và không có liên quan. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đồng ý với nhận định trên của giáo sư Khantaya. Ông nói,
chắc chắn là đế chế của bà Trương Mỹ Lan là phải được nhiều cán bộ cấp rất cao bảo trợ, bảo kê, bảo vệ. Trước tiên là những người lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái thời đấy, suốt mười mấy năm đấy là dứt khoát là phải chịu trách nhiệm. Cho một cái vụ như thế nó xảy ra trước mắt bàn dân tiên hạ trong 12 năm trời, thì cái trách nhiệm quản lý của ông ở đâu?
Tờ South China Morning Post nói, phán quyết vẫn chưa giải quyết được tổn thất của khoảng 42.000 nạn nhân đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời vào các sản phẩm lừa đảo. Dù sẽ có một phiên tòa để khắc phục hành vi gian lận trái phiếu, trong đó bà Lan sẽ phải đối mặt với cáo buộc bổ sung. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho rằng, việc tòa án không đề cập đến hàng chục ngàn nhà đầu tư của Vạn Thịnh Phát là một thiếu sót về mặt công lý vì họ là những người bị hại trong vụ án này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các nhà đầu tư này cũng có phần lỗi vì chỉ chạy theo lãi suất cao mà Vạn Thịnh Phát hứa mà không tìm hiểu kỹ càng doanh nghiệp này. Vị giảng viên giấu tên cũng cho rằng, giống như trong vụ đại án chuyến bay giải cứu hoặc Việt Á, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, chế độ chỉ tập trung vào việc trừng phạt kẻ vi phạm và thu hồi tài sản mà lờ đi các nạn nhân trực tiếp.
Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, 60 tuổi, quê quán thành phố Cần Thơ, ngụ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, vào ngày 15 tháng 4, bị Tòa án tỉnh Long An tuyên 12 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày dẫn cáo trạng truy tố nêu rằng, vào đầu năm 2020, bà Nguyễn Thị Bạch Huệ gặp một nữ Việt Kiều và người này thuyết phục bà Huệ tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ thành lập. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ bị cáo buộc từ năm 2020 đến giữa năm 2021 đã sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội, 7 tài khoản Gmail để liên lạc với các thành viên khác trong tổ chức vừa nêu. Cáo trạng cho rằng bà Nguyễn Thị Bạch Huệ tích cực hoạt động nên được thăng cấp từ thiếu úy, thiếu tá đến trưởng nhóm và nhận được khoảng 10 triệu đồng từ tổ chức. Bà bị cho đã nói xấu, phỉ báng chính quyền Việt Nam, xúc phạm lãnh tụ, lôi kéo thêm người tham gia tổ chức Chính phủ Việt Nam lâm thời. cơ quan chức năng Việt Nam bắt bà Nguyễn Thị Bạch Huệ vào tháng 4 năm 2023. Tại phiên tòa ngày 15 tháng 4, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù giam, nhưng theo tin nói, do bà này thành thật khai báo và gia đình có công với cách mạng nên chỉ bị tuyên ở mức 12 năm tù. Từ tháng 1 năm 2018, Bộ Công an Việt Nam chính thức cáo buộc Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Theo ghi nhận của RFA, từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, có ít nhất 60 người tại Việt Nam bị kết án với cáo buộc theo Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời.
Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự và cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này, ông Đỗ Duy Vinh, vào ngày 15 tháng 4 bị tòa tuyên mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tội danh của hai ông này là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Tin do truyền thông nhà nước loan trong cùng ngày, hội đồng xét xử tại phiên tòa cho biết từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013, ông Phạm Đình Cự lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và ông Đỗ Duy Vinh là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này, cùng biết thửa đất số 76 diện tích gần 1.200m2 ở thành phố Tuy Hòa phải bị thu hồi vì sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho công ty Pimefaco thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược, mỹ phẩm và dịch vụ y tế nhưng không triển khai, hai ông Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh vẫn làm các thủ tục để công ty Pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 76 cho một ngân hàng có chi nhánh tại Phú Yên. Chi nhánh ngân hàng này xây trụ sở trên khu đất đó không đúng quy định của pháp luật. Vụ việc này được nói gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Tin cho biết, trước khi vụ án bị khởi tố, hai ông Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh đã tích cực tác động công ty Pimefaco và trực tiếp khắc phục toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng như vừa nêu.
Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Khánh Hòa, ông Huỳnh Văn Dõng, vào ngày 15 tháng 4 bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Huỳnh Văn Dõng, Tòa án tỉnh Khánh Hòa còn tuyên án tù đối với 5 người khác trong cùng vụ. Cụ thể, cựu trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa, ông Trần Quốc Huy, 19 tháng tù. Cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, ông Nguyễn Trường Giang, 18 tháng tù. Giám đốc phòng dự án CDC Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Thúy, 18 tháng tù. Cựu nhân viên khoa dược, vật tư y tế CDC Khánh Hòa, bà Phan Phương Ngọc, 15 tháng tù. Chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú, ông Cao Văn Cường, 15 tháng tù treo. Truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày về những bản án đối với 5 người như vừa nêu. Cáo trạng vụ án nêu rằng, trong giai đoạn 2020-2021, CDC Khánh Hòa tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, kit test cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình thực hiện, 5 người vừa nêu đã vi phạm các quy định trong luật đấu thầu dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước gần 16 tỷ đồng. Ngoài án tù 3 năm 6 tháng đối với ông Huỳnh Văn Dõng, tòa còn tuyên tịch thu xung công quỹ 2 tỷ đồng mà ông này đã nộp để khắc phục hậu quả. 5 người còn lại cũng nộp tiền để bảo đảm thi hành án.
Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Ngọc Trơn và 3 thuộc cấp tại trung tâm này bị truy tố do nhận tiền của công ty cổ phần Việt Á. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang ngày 15 tháng 4 cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Trơn và 3 người tại CDC Tiền Giang là Võ Thanh Bình, cựu trưởng khoa xét nghiệm, Triệu Vương Tuyền, dược sĩ và Đặng Minh Uy, nhân viên khoa xét nghiệm. 4 người bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng nêu rằng, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, CDC Tiền Giang được giao bổ sung kinh phí hơn 31 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, mua sắm thiết bị, hóa chất để triển khai xét nghiệm. Trong vai trò giám đốc CDC Tiền Giang, ông Nguyễn Ngọc Trơn đã chỉ đạo thuộc cấp lập thủ tục xin tạm ứng test kit xét nghiệm COVID-19, rồi hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ với mục đích cho công ty cổ phần Việt Á trúng thầu cung cấp. Tổng số tiền mà CDC Tiền Giang thanh toán cho công ty Việt Á là hơn 11 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Trơn và 3 người tại CDC Tiền Giang như vừa nêu được công ty Việt Á chi lại chừng 2 tỷ đồng. Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Trơn được chia 450 triệu đồng, ông Triệu Vương Tuyền 420 triệu đồng, ông Võ Thanh Bình 375 triệu đồng và ông Đặng Minh Uy 782 triệu đồng. Tin cho biết trong quá trình điều tra, cả 4 người đã nộp lại số tiền được chia cho vụ này cho cơ quan chức năng.
Giới chức Hà Nội đang xem xét vẽ một đường cơ sở cho Vịnh Bắc Bộ sau khi Bắc Kinh vào tháng 3 vừa qua tuyên bố một đường cơ sở mới ở khu vực này, đánh dấu chủ quyền trên biển của Bắc Kinh và bị các chuyên gia quốc tế cho là quá mức. Bắc Kinh nói đường cơ sở này theo đúng luật quốc tế và luật nội địa của Trung Quốc. Hai nguồn tin chính phủ Hà Nội cho RFA biết các cơ quan liên quan ở Hà Nội đang nghiên cứu một đường cơ sở mới cho Vịnh Bắc Bộ, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trước khi Bắc Kinh tuyên bố đường cơ sở hôm 1 tháng 3 vừa qua, cả hai nước đều chưa đăng ký đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ, mà Trung Quốc gọi là Vịnh Beibu. Tuy nhiên, Hà Nội và Bắc Kinh vào năm 2000 đã ký một thỏa thuận phân định Vịnh Bắc Bộ cho đến vùng cửa Vịnh. Đường cơ sở mới của Trung Quốc được cho là không ảnh hưởng lập tức đến chủ quyền của Việt Nam, nhưng Hà Nội quan ngại rõ ràng về hành động đơn phương này của Trung Quốc. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho biết, điều này có thể dẫn tới sức ép từ Trung Quốc để sửa đổi thỏa thuận phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000 để mở rộng vùng nước của Trung Quốc, chuyên gia từ Úc cho biết. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14 tháng 3 đã ra thông cáo kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng thỏa thuận phân định lãnh hải trên biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước tại Vịnh Bắc Bộ như đã ký năm 2000, cũng như Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 UNCLOS. Bắc Kinh hồi đáp rằng Trung Quốc có quyền hợp pháp để quyết định đường cơ sở ở Vịnh Bắc Bộ. Các chuyên gia cho rằng đường cơ sở của Trung Quốc trung bình đã lấn từ 20 đến 30 hải lý vào vùng biển quốc tế. Đường này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do hàng hải ở eo biển Quỳnh Châu, còn được biết đến với cái tên là eo biển Hải Nam. Hiện Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán một thỏa thuận hợp tác nghề cá mới ở Vịnh Bắc Bộ sau khi thỏa thuận trước đó hết hạn vào năm 2019. Và việc Trung Quốc vẽ lại vùng biển tiếp giáp chắc chắn sẽ gây khó khăn cho nỗ lực đàm phán này. Chuyên gia cao cấp Isaac Carden thuộc chương trình châu Á thuộc Carnegie Endowment for International Peace cho biết.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Tài chính nhà nước cần chuyển đổi về nội dung thay vì hình thức do Diễm Thi thực hiện.
Mới đây, trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, một cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã kêu gọi báo chí hãy chủ động, mạnh dạn chuyển đổi cách làm báo, chuyển đổi số, chứ không kêu gọi thay đổi chủ trương đưa tin lâu nay. Việt Nam hiện có gần 800 cơ quan báo chí, gần 200 đơn vị và gần 50 cơ quan phát thanh, truyền hình. Báo chí hiện nay được cho là phải cạnh tranh với mạng xã hội, khi số lượng người tham gia mạng xã hội lên đến 77 triệu người, chiếm hơn 79% dân số, theo thống kê của VN Network. Trong thời kỳ công nghệ số, độc giả có nhiều lựa chọn để tiếp cận thông tin. Nếu báo chí nhà nước chỉ làm tốt việc dẫn dắt thông tin, thì khó có được sự quan tâm của độc giả. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già nói với RFA suy nghĩ của ông.
Báo chí là một cái món ăn tinh thần, ai cũng biết hết. Do đó là trong cái việc thử nghiệm này, như ông Lê Quốc Minh nói, là ông chỉ thử nghiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí. Mà cái việc thử nghiệm chuyển đổi số này, tức là ông thử nghiệm, ông thí nghiệm cái phương tiện thôi. Cái quan trọng là chính là cái nội dung của trang báo, nội dung của cái truyền hình. Thì cái nội dung nó vẫn như cũ. Với cái nội dung cũ đã được thực tế chứng minh rồi. Giả khán giả người ta không chấp nhận. Đó là gì? Bình mới mà rượu vẫn cũ. Vì vậy á, muốn thử nghiệm á, thì nên thử nghiệm về nội dung. Mà muốn thử nghiệm nội dung á, thì cái quan trọng nhất cần phải có đối với lĩnh vực báo chí đó chính là tự do tư tưởng.
Yeah.
Nói tóm lại, cái việc thử nghiệm này á, nó chỉ là một cái hình thức thôi, chứ còn bản chất nó không thay đổi. Bởi vì cái mục tiêu của báo chí trong nước hiện nay đó là mục tiêu tuyên truyền đúng theo đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước. chứ không phải mục tiêu của nó là đáp ứng nhu cầu của người dân.
Do báo chí nhà nước là công cụ tuyên truyền của đảng, cho nên phải đưa tin phục vụ cho đảng. Có những bản tin vừa đưa lên đã rút xuống gây thắc mắc trong dư luận xã hội, và có những suy đoán khác nhau, nhất là những bản tin liên quan đến các lãnh đạo cao cấp. Chẳng hạn, vào ngày 18 tháng 6 năm 2019, báo chí trong nước loan tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm vào ngày 19 tháng 6 năm 2019. Bản tin vừa loan chẳng bao lâu thì bị gỡ xuống. Đến ngày hôm sau, truyền thông nhà nước loan tin ông Trọng bận công tác, cho nên không thể tham dự cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội như đã thông báo. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2019, truyền thông trong nước loan tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra trước Quốc hội đọc tờ trình tham gia Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, ông Trọng không xuất hiện, mà người đọc tờ trình là bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sở dĩ báo chí đưa tin lên lại rút xuống vì lúc bấy giờ có tin đồn ông Trọng bị đột quỵ trong chuyến công tác tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019. Tờ Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời nhà báo Lê Quốc Minh rằng, sự phát triển của công nghệ đã kéo theo sự thay đổi trong thói quen và hành vi tiêu dùng thông tin của công chúng. Hoạt động báo chí bây giờ không còn giống như trước nữa. Các cơ quan báo chí hãy chủ động và mạnh dạn thử nghiệm để tìm ra con đường riêng cho mình. Hội Nhà báo Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành. Một số nhà báo và blogger trong nước mà RFA trò chuyện đều cho rằng, nếu báo chí Việt Nam tự do đưa tin mà không theo chủ trương của đảng thì sẽ bị phạt, bị ngưng hoạt động. Một blogger yêu cầu ẩn danh vì lý do an ninh cho RFA biết quan điểm của mình.
Quan chức truyền thông của Cộng sản lên tiếng, hầu hết là rỗn rãn ngôn từ chứ không có nội dung gì cả. Và thậm chí đôi khi nó còn giới thiệu sự kém cỏi và thiếu hiểu biết. Truyền thông trong một nước độc tài luôn nghĩ có thể sử dụng những cái áo mới và tận dụng những lợi thế của kỹ thuật để cứu rỗi cho việc thông tin không có sự thật và chỉ thuần túy phục vụ cho ông chủ độc tài. Họ không hình dung rằng điều quan trọng nhất của báo chí là sự thật và đi thẳng vào sự thật. Ở thế kỷ mà con người đã bắt đầu tận dụng AI, mà các quan chức hàng đầu truyền thông của Cộng sản kêu gọi thúc đẩy nhanh chuyển đổi số, thì thật là buồn cười. Cái mà truyền thông có, Cộng sản cần phải đi tới, nhưng họ không nhắc những bài vận động đổi mới của họ, là báo chí phải biết sống với lương tâm chức nghiệp và biết sống với nỗi đau con người, chứ không chỉ giỏi đứng lên ngồi xuống như những tên hề theo cái phất tay của lãnh đạo.
Một trong những tờ báo bị Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ra quyết định xử phạt là báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh hôm 28 tháng 5 năm 2020. Hình thức xử phạt là phạt hành chính 55 triệu đồng và đình bản phiên bản điện tử trong vòng một tháng. Lý do được nói là đã vi phạm đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong loạt bài về bà Nà, Sun Group. Trước đó một năm, báo điện tử Người tiêu dùng cũng bị cơ quan quản lý chức năng kỷ luật tạm ngưng hoạt động và đóng phạt 65 triệu đồng với cáo buộc được nêu ra là sai phạm trong hoạt động báo chí. Theo Cục Báo chí, trang mạng Người tiêu dùng đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng bởi câu hỏi, nhiều cấp dưới bị bắt giam và bị kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân vào lò trong vụ Thủ Thiêm. Chỉ một năm sau, cựu bí thư Lê Thanh Hải và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân bị kỷ luật. Hồi tháng 10 năm 2019, tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam đã bị phạt 50 triệu và đình bản trong 2 tháng vì thông tin bị cho là sai sự thật trong bài viết biệt phủ lấn sông của gia đình thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Vào đầu năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị bắt và từ ngày 10 tháng 4, ông này phải hầu tòa với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.